Các bạn yêu quý, ở đời làm gì có chuyện gì là đơn giản và dễ dàng. Huống hồ tình bạn giữa mèo và chuột quả là oái oăm. Thế nên khi tình bạn này ngày càng trở nên khăng khít, thì không chỉ mèo gấu mà số phận tí hon cũng có vẻ ngàn cân treo sợi tóc. Chương 24. Trong cộng đồng chuột, nếu có kẻ nào bực bội về sự trở về an toàn của tí hon, thì đó chỉ có thể là giáo sư chuột cống. Thằng oắt không những không chết lại trở thành người hùng. Giáo sư hậm hực nổ bụng. Ý nghĩ đó như mũi dao ghim vào óc ngài, làm ngài nhức đầu khủng khiếp. Nhưng giáo sư không tìm ra lý do gì để lại trừng phạt tí hon lần nữa. Chú chuột nhát đã thực hiện mệnh lệnh của ngài một cách nghiêm chỉnh. Ngay cả khi tí hon thông báo, tối nay nó sẽ có một cuộc gặp quan trọng với mèo gấu để giải quyết vấn đề lương thực và đề nghị cộng đồng chuột tạm ngưng đột nhập vào cung điện để tấn công các bao lượng hạt. Chuột cống tuy tức anh ách, vẫn chưa quyết định sẽ xử trí tí hon như thế nào. Những ngày gần đây, nạn đói đang tràn vào hang như một bệnh dịch. Sâu bọ đã cạn, hầu hết các bao giấy đựng hạt trong cung điện đã được hoàng hậu năm ngoái thay bằng các thùng kim loại. Bọn chuột đành phải lang thang kiếm ăn ở các bãi rác ngoài phố, và không ít con trong số chúng đã biến thành mùi ngon cho lũ mèo hoang. Giáo sư chuột cống biết rõ chống lại tí hon trong lúc này, tức là chống lại cả cộng đồng chuột. Ngài chờ tí hon thất bại, ngài không tin một con mèo lại đi lao miếng ăn cho bầy chuột. Trong những giấc mơ tá bạo nhất, ngài cũng không bao giờ trông thấy điều gì tương tự như thế. Rồi ta sẽ có cớ để dìm chết nó, bắt tay với kẻ thù, tội đó không thể dung thứ. Giáo sư chuột cống đưa tay vuốt ria, điệu bộ trịnh trọng giống như ngài đang điều chỉnh cần anten để chuẩn bị thu vào bộ nhớ nhất cử nhất động của chú chuột nhắt. Tối đó, tí hon tha về một bịch cơm. Một bịch cơm nhỏ không phải là nhiều, nhưng đủ để biến những đôi mắt chuột lờ đờ thành những ngôi sao lung linh bé xíu xẹt ngang xẹt dọc một cách hân hoan dưới vòm hang tối. Một con chuột hỏi, của gã mèo gấu à? Một con chuột khác, ôi, ta không tin vào mắt mình nữa rồi. Gã mèo toan tính chuyện gì đây hở con? Một chuột ông nhấm nhát răm hạt cơm, vừa nghiêng đầu xuống tí hon, cọ ria vào vành tay nó, giọng băn khoăn. Bọn chuột trẻ nhìn đời dưới thứ ánh sáng khác, kiêu hãnh hơn là nghi kỵ. Mày bắt gã mèo gấu cống nạt phải không tí hon? Từ nay gã có bổn phận cung phụng bọn ta phải không? Tí hon không biết trả lời thế nào trước những thắc mắc của bô lão chuột lẫn nhóc chuột. Nó biết bọn họ nghĩ sai bét, nhưng ngay cả bản thân nó cũng không giải thích được hành động của mèo gấu. Không phải thế, không phải thế. Tí hon lắc đầu nguôi nguẩy, lặp đi lặp lại câu nói duy nhất nó có thể nói về con mèo. Trong khi những con chuột khác chưa kịp gặng lại, không phải thế thì là thế nào? Tí hon đã tập tễnh chạy mất. Nó biết nàng chuột lang đang đợi nó ở một góc khuất nào đó. Tối hôm đó, tí hon tha về hai bịch cơm. Lần này út hoa phải đi theo giúp nó một tay. Đấy là do mèo gấu trút hết phần ăn trong đĩa của mình vào túi ni lông, rồi đem giấu đằng sau thùng các tông đặt cạnh chậu tóc tiên ở cuối ban công. Thùng các tông là chỗ ngủ của mèo gấu. Ngày nắng ráo, chú cuộn mình trong thùng vẫn có thể thò đầu ra ngoài ngắm mây bay, ngắm sao đêm và hít thở làn không khí trong lành. Hôm nào trời đổ mưa, công chúa dây leo làm thêm một mái che bằng vải bạt để chú không bị mưa tạt. Sau khi giấu bịch cơm đằng sau thùng cát tông, mèo gấu chạy vào nhà kiếm công chúa dây leo, cào tay lên áo cô chủ, miệng không ngừng phát ra những tiếng meo, meo. Thoạt đầu, công chúa không biết mèo gấu muốn gì. Đến khi ra ngoài bao lơn, nhìn chiếc đĩa sạch bóng của chú, cô biết chú đói. Hôm nay mày làm sao thế hở gấu? Mày có săn chuột đâu mà đói thế hử? Công chúa ngạc nhiên, cô mắng mèo gấu, nhưng giọng lại hoan hỉ. Nếu có mặt ở đó, bạn sẽ thấy cô vui vẻ biết chừng nào khi cầm chiếc đĩa vào bếp để dọn cho con mèo một phần ăn khác. Như mọi quy luật của cuộc đời, tất nhiên trừ quy luật mèo chuột, mèo gấu và chú chuột nhắt nhanh chóng trở thành một đôi bạn. Đêm nào tí hon cũng bò lên ban công chơi với mèo gấu sau khi đã tha những bịch cơm về hang. Tí hon thích chơi với mèo gấu không chỉ vì mèo gấu đã giúp đỡ cộng đồng chuột, tí hon mê những câu thơ của con mèo. Ban đêm, nằm cạnh mèo gấu, chú chuột nhắt ngẩn ngơ nghe con mèo đọc thơ. Gọi tên em là gió, em bay lên đại ngàn. Gọi tên em là suối, em xuôi về đại dương. Gọi tên em là nhớ, em càng thêm cách xa. Gọi tên em là đợi, biết bao lâu về nhà. Thôi thì anh sẽ gọi tên em là áo hoa, để ngày nào cũng thấy em đi vào đi ra. Tí hon thích lắm, nó lim dim mắt lắng nghe, thả hồn theo từng vần điệu và cúi nhẩm từng câu trong đầu. Anh làm thơ hay quá. Anh làm thơ cho bạn gái anh đây, mèo gấu đáp, tự hào xưng anh em với tí hon lúc nào không hay. Chị ấy tên là áo hoa phải không? Bây giờ thì tí hon đã mơ hồ hiểu ra bạn gái là gì.
Ừ.
Thế bây giờ chị ấy ở đâu?
Chị ấy ở xa lắm. Giọng mèo gấu đột nhiên trùng xuống và chú ngập ngừng kể cho tí hon nghe áo hoa là ai và chú đã rời xa nàng trong hoàn cảnh thế nào. Từng phút một, câu chuyện của mèo gấu tí tách rơi vào lòng chú chuột nhất như những giọt buồn.
Remember when I was young, so were you. Time stood still, and love was all we knew. You were the first, so was I. We made love and then you cried. Remember when? Remember when we vowed the vows and walked the walk and gave our hearts. Made the start, and it was hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. Remember when? Remember when? Old ones died, new were born. Life was changed, disassembled, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when? Dance to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Remember when? so old now looking back. It's just a step in the stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again. Remember when? Remember when we said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad for all the life we've had. And we'll remember when. Remember when. Remember.